Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lá thư mục tử tháng 9 năm 2012 của Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về năm đức tin, bài thứ hai. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lòng con khao khát tìm đến Chúa đơn con hằng mong, lòng con đợi trông được gặp Chúa đơn con hy vọng. Tin yêu ngập tràn ân phúc vô vàn, tình ngài thương chưa chan. Vượt qua năm tháng những gian nan làm con ngỡ ngàng, mãi mãi trong con dấu ân không phai một tình yêu Chúa. Dẫn bước con đi gian khó ngại gì trong cánh tay ngài, mây lúc chôn chuyên, mây lúc nhọc nhằn rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi tình con sáng trong tình Chúa muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 24 từ câu 42 đến câu 51. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khuét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh chị em thân mến, trong dịp lễ kỷ niệm biến cố tàu Titanic, một tạp chí tôn giáo kia sau khi nhắc lại thảm họa đã nêu lên một câu hỏi để suy nghĩ. Giả như chúng ta cũng có mặt trên con tàu Titanic kia khi con tàu đang bị chìm, thì chúng ta có tiếp tục vui chơi, ăn uống và khiêu vũ mà quên mình sắp bị chết chìm không? Bài tin mừng hôm nay nói đến ông chủ và gia nhân. Chủ nhà, nghĩa là Thiên Chúa, đã tín nhiệm giao phó công việc cho gia nhân. Gia nhân là chúng ta, có nhiệm vụ luôn tỉnh thức, đợi chờ giờ chủ nhà trở về. Là gia nhân, chúng ta phải tỉnh thức để sẵn sàng cho thời khắc Chúa gọi về, luôn luôn thanh tẩy đời sống, thánh hóa bản thân, chăm lo làm việc lành phúc đức. Bí quyết giúp chúng ta luôn sẵn sàng và tỉnh thức là cầu nguyện. Cầu nguyện giúp mỗi người có thể trung thành sống trong ơn nghĩa Chúa, tránh được những đam mê xác thịt, cám dỗ của ma quỷ, biết trông cậy, tín thác cho Chúa mọi sự. Sẽ đến thời khắc Chúa đến gọi ta về với Người. Nhưng trước đó, Người vẫn đến viếng thăm chúng ta mỗi giây phút, qua anh chị em bên cạnh chúng ta. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. hãy tỉnh thức và sẵn sàng đón tiếp người qua các anh chị em, vì mỗi lần ta tiếp đón một anh chị em bé nhỏ nhất là ta đã tiếp đón chính Chúa. Lạy Chúa, Chúa đến với chúng con qua những người anh chị em, những người nghèo khổ, bệnh tật. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng tiếp đón mọi anh chị em đó với tấm lòng yêu mến. Amen.
Tình con dâng Chúa, còn bao lối vẫn vương mù khơi. Nhiều khi chơi vơi mà lòng vẫn chưa tràn ơn trời. Tri ân ngàn đời tình Chúa cao vời, lòng Ngài thương chẳng ngơi. Ngày mai tươi mới với Chúa muôn hạnh phúc sáng ngời. Mãi mãi trong con dấu ân không phai, một tình yêu Chúa dẫn bước con đi, gian khó ngại gì trong cánh tay Ngài. Mấy lúc chuyên chuyên, mấy lúc nhọc nhằn rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi, tình con sáng trong tình Chúa muôn đời. Mãi mãi trong con dấu ân không phai, một tình yêu Chúa dẫn bước con đi, gian khó ngại gì trong cánh tay Ngài. Mấy lúc chuồn chuyên, mấy lúc nhọc nhằn rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi, tình con sáng trong tình Chúa muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin giáo phận Lạng Sơn, Việt Nam. Thánh lễ khai giảng lớp tu đức của giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua, lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, đã chủ sự thánh lễ kính Đức Maria, đồng thời khai giảng năm học mới của lớp tu đức tiền đại chính viện của giáo phận. Đông đảo mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ chính tòa và nam nữ tu sĩ đã hiệp dân thánh lễ. Đặc biệt, phục vụ trong thánh lễ có đoàn kèn nữ của giáo xứ đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần sốt sắng và trang trọng. Đối với giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, từ nhiều năm qua, những người dấn thân bước vào ơn gọi dân hiến rất ít ỏi. Đa phần các linh mục và nam nữ tu sĩ từ các giáo phận khác đến phục vụ. Có những thời điểm, cả giáo phận chỉ còn duy nhất một linh mục và một nữ tu trên dưới 100 tuổi, cùng với đức giám mục, làm một vụ trong miền đất truyền giáo rất rộng lớn, trải dài trên 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều người thanh niên nam nữ từ các giáo phận trong cả nước đã tự nguyện đến dấn thân cho vườn thiên ân gọi nơi giáo phận này. Nhờ đó, con số linh mục, nam nữ tu sĩ và chúng sinh được tăng lên đáng kể. Hiện nay tại giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng có 14 linh mục đang phục vụ và trên 40 chúng sinh ứng sinh. Có thể nói, so với số giới hữu trên 5.200 nhân danh, giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng hiện nay có số nhân sự phục vụ vào hàng đứng đầu các giáo phận trong cả nước xét trên tỷ lệ giáo dân. Bước vào thánh lễ, Đức Cha Giuse vui mừng nói lên ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cách riêng để cầu nguyện xin ơn của Chúa xuống tràn đầy trên anh em thuộc lớp tu đức, và cho cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận ngày càng có thêm nhiều tâm hồn quảng đại dân hiến để trở nên tông đồ của Chúa. Chia sẻ trong thánh lễ khai giảng lớp tu đức tiền đại chính viện, trong bầu khí ngày lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, Đức Cha Giuse đã nói lên ý nghĩa của việc chọn ngày này làm ngày cầu nguyện và khởi đầu cho hành trình ơn gọi mới của các chú trong giáo phận. còn số ít ỏi, chỉ với 6 anh em trong lớp, nhưng cũng nói lên cả một sự phấn đấu và hy sinh, một ước nguyện dấn thân cao đẹp cho hành trình dâng hiến phục vụ. Noi gương Đức Mẹ, luôn tiến thác và xin vâng theo Thánh ý Chúa, mỗi ứng sinh hôm nay cũng phải luôn bước đi trong tình yêu và thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, để biến đổi và làm thăng tiến ơn gọi cuộc đời mình theo chương trình của Thiên Chúa, vì giáo hội và cho dân Chúa. Ngài mời gọi các anh em lớp tu đức hãy dùng thời gian đặc biệt này để tu luyện bản thân, trau dồi nhân cách, và nhất là học hỏi để trang bị cho mình những tri thức về giáo lý, lời Chúa, về giáo hội, để có thể tiến bước xa hơn vào hành trình ơn gọi nơi miền đất truyền giáo. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse vui mừng giới thiệu ban đặc trách mục vụ ơn gọi của giáo phận. Một cách đặc biệt, Ngài cũng giới thiệu 6 anh em trong lớp tu đức tiền đại chúng viện với cộng đồng dân Chúa hiện diện. Từng anh em được xướng lên để chào cộng đoàn hiện diện. Mọi người hiệp ý chúc mừng anh em trong khởi đầu hành trình mới của ơn gọi, đồng thời cầu nguyện cho anh em được luôn sống trọn vẹn ơn gọi và sứ vụ của mình. Được biết, trong chương trình của năm tu đức tại tòa giám mục, theo ratio mới về đào tạo ứng sinh linh mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam mới được ban hành, anh em ứng sinh sẽ được đào luyện về những chiều kích như nhân bản, cầu nguyện, tham dự phụng vụ và học hỏi về giáo lý, kinh thánh, cũng như các môn học căn bản khác. Ngoài ra, mỗi tuần anh em cũng được mời gọi để đi một vụ đến với những cảnh đời nghèo khổ, những người già, những người đau yếu hay những giáo dân ở xa nhà thờ, để thăm viếng, động viên và nâng đỡ họ theo khả năng của mình. Kết thúc năm tu đức tại tòa giám mục, anh em sẽ dự thi để được tuyển vào các đại chúng viện. Tin Roma. Cộng đoàn TC sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Roma vào đầu năm mới 2013. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC được phổ biến ngày 10 tháng 8, thì cuộc gặp gỡ hàng năm của giới trẻ Âu Châu dịp cuối năm 2012 đầu năm 2013 sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 đến ngày 2 tháng Giêng năm 2013. Được biết, sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu đã được thầy Jorge thiết lập vào cuối thập niên 70, quy tụ các bạn trẻ Âu Châu và cả ngoài Âu Châu nữa tại một thành phố Âu Châu như trạm dừng chân của một cuộc hành hương mang lại niềm tin tưởng phó thác trên mặt đất này. Các bạn trẻ tham dự sẽ được tiếp đón tại các gia đình hoặc nơi các cộng đoàn dòng tu trong vùng quanh Roma. Chương trình những ngày gặp gỡ gồm những chuyến hành hương đến bên mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các hang tọa đạo, những buổi canh thức cầu nguyện tại các đền thờ lớn và cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm mùng 6 tháng 8, cộng đoàn TG đã mừng kỷ niệm 50 năm khánh thành nhà nguyện Hòa Giải. Mỗi ngày 3 lần, các thành viên của cộng đoàn TG đến cầu nguyện chung với nhau trong nhà nguyện Hòa Giải này, do các bạn trẻ Đức thuộc phong trào hành động chính tá đóng góp xây dựng. Nhóm các bạn trẻ Đức này muốn thiết lập những dấu chỉ hòa giải tại những quốc gia đã từng đau khổ vì Thế chiến thứ hai. Đến cầu nguyện trong nhà nguyện hòa giải này, người ta còn nhớ những lời phát biểu của thầy Jorge, sáng lập viên cộng đoàn TG, dịp khánh thành nhà nguyện hòa giải ngày 6 tháng 8 năm 1962 như sau. Thứ hỏi, chúng ta sẽ cống hiến điều gì cho những ai đến đây cầu nguyện? Sau khi đã đến nhà nguyện hòa giải, các anh chị em chúng ta ra đi với tâm trí nhớ đến lời kêu gọi hòa giải, thay vì chỉ lưu giữ hình ảnh các bức tường. Ai đi tìm và thực hiện hòa giải thì sẽ nhận được nơi nhà nguyện này một tâm hồn rộng mở trẻ trung. Hơn nữa, để ghi dấu 50 năm khánh thành nhà nguyện hòa giải của cộng đoàn TV, thầy Aloa, đương nhiệm trưởng cộng đoàn, đã khai mở chiến dịch thực hiện tình liên đới với quốc gia Sudan Nam, vừa thoát ra khỏi cảnh 20 năm chiến tranh. Chiến dịch nhằm kêu gọi trợ giúp ngay từ bây giờ và trong vòng 3 năm liên tiếp cho những trẻ em suy dinh dưỡng tại thành phố Rumbek, Sudan Nam. Hiện tại trong mùa hè này, mỗi tuần có khoảng từ 3 đến 4 ngàn bạn trẻ và khách hành hương đến tham dự những cuộc gặp gỡ cầu nguyện tại TV. Tin Aleppo, Syria. Tờ tổng giám mục giáo phận Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit ở miền Bắc Syria bị cướp phá. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 27 tháng 8 vừa qua cho biết, Đức Tổng giám mục Jean-Clément Jamba và vài linh mục đã rời tòa giám mục và tị nạn tại tu viện của dòng Francisco ở thành Aleppo để tránh các cuộc giao tranh. Vụ này đã xảy ra hôm 23 tháng 8, và hiện nay Đức Tổng giám mục đang ở Liban và chuẩn bị đi Pháp. Hãng tin Fides trích thuật nguồn tin ở địa phương cho biết thủ phạm vụ tấn công là những nhóm chưa được xác định. Họ muốn khơi lên một cuộc chiến tranh tôn giáo và kéo dân Syria vào cuộc xung đột hiện nay. Trong những tháng qua, tòa giám mục của Giáo hội Công giáo Maronite cũng đã bị hư hại vì cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Theo tin của các cha dòng Francisco và của cha George Abu Kazem, quyền đại diện tông tòa Công giáo Latin ở Aleppo, hồi cuối tuần qua, một đại diện của Đức Tổng giám mục John Barr đã ghé qua tòa giám mục và thấy các cửa bị phá toang và thiếu nhiều vật dụng như các máy vi tính. Các bảo tàng viện Byzantine tên là Ma'arat Naman cũng bị đột nhập và nhiều đồ vật triển lãm cùng với các ảnh đạo vẽ trên gỗ bị hư hại. Aleppo là thủ đô kinh tế của Syria. Tổng giáo phận Công giáo Menkit tại đây có 18.000 tín hữu. Hãng tin Fides trích thuật nguồn tin ở Aleppo cho biết, do sự can thiệp của các nhóm Hồi giáo thánh chiến ở Syria, người ta thấy có một toan tính sách động oán thù và xung đột phe phái tại đây. Người ta cũng ghi nhận sự hiện diện ngày càng gia tăng của các dân quân Hồi giáo Wahhabit và Salafit đến từ Chechnya, Pakistan, Liban, Afghanistan, Tunisia, Ả Rập Saudi và Libya. Các nhóm này chỉ theo đuổi mục tiêu là tạo nên sự hỗn động, tàn phá, những hành vi tàn ác và làm tê liệt đời sống xã hội. Các thường dân Syria là nạn nhân, nhưng họ không để mình rơi vào những cạm bẫy ấy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lá thư mục tử tháng 9 năm 2012 của tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh về năm đức tin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của lá thư mục tử tháng 9 năm 2012 của Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh về năm đức tin. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến những điểm chính yếu như sau. Thứ nhất, nhìn lại việc dạy giáo lý cùng cử hành đức tin. Dạy giáo lý và cử hành đức tin đều có mục đích mở rộng kiến thức đức tin và nâng cao ý thức đức tin, giáo dục người tín hữu, tạo khả năng và cơ hội cho họ sống trọn tình hiếu thảo với Thiên Chúa, là cha giàu lòng từ bi nhân hậu, luôn tìm và thi hành ý Ngài, sống trọn vẹn nghĩa huynh đệ hiệp thông và hợp nhất với anh em đồng đạo trong giáo hội là con một cha, mở rộng tình huynh đệ đồng cảm và chia sẻ với đồng bào và đồng loại là anh em một nhà, sống trọn vẹn ba mối tình đó là xây dựng cuộc đời, gia đình, cộng đoàn trên nền đá vững chắc là lời Chúa, được xây mới trên nền móng lời Chúa theo chỉ dẫn thống nhất của Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 và Công nghị Giáo phận năm 2011. Gia đình, cộng đoàn, tín hữu từng bước trở nên giáo hội màu nhiệm, giáo hội hiệp thông, giáo hội sứ vụ theo như giáo hội cùng Công đồng Vatican II đã dạy. Giới hữu trách, cần cùng nhau nhìn lại việc dạy giáo lý và việc cử hành đức tin có tạo khả năng cho mọi người sống tình mến Chúa yêu người theo như lời Chúa dạy không? Có giúp người Công giáo ý thức mở rộng cả hai van tim của lòng đạo, lòng tin, một van để đón nhận mọi hồng ân Thiên Chúa thương ban, van kia để chia sẻ những hồng ân đó cho mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội? Hay chỉ theo lối mòn xưa với những luật lệ và công thức cố định chỉ nhằm giúp giữ họ đạo và bảo vệ đạo? Trong công cuộc giáo dục đức tin hiện nay, có cần cùng nhau xác định rõ mục tiêu và định hướng giáo dục đức tin, hoàn chỉnh nội dung chương trình theo định hướng đã thống nhất? Có cần cải tiến cách tổ chức và điều hành, cách phân công và phối hợp phận sự cùng những sáng kiến xưa nay, cũng như cách giáo dục đối với các lớp tuổi sống trong những hoàn cảnh khác nhau, nhằm giúp cho việc dạy giáo lý, cử hành đức tin mang lại hiệu quả mong muốn, là người tín hữu có điều kiện sống đức tin ngày càng trung thực và trọn vẹn, mở đường cho hồng ân đức tin ngày càng tỏa sáng trong môi trường xã hội Việt Nam hôm nay? Điểm thứ hai, nhìn lại việc sống đức tin. Hồng ân đức tin soi dẫn cho người tín hữu làm theo lời Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhắc nhở dân Chúa: hãy phúc âm hóa đời sống và bổn phận thường ngày của mình. Nghĩa là ý thức đưa ánh sáng chân lý cùng sức sống mới của lời Chúa vào trong việc tu thân, luyện đức và giáo dục, vào trong việc tề gia là chăm lo cho gia đình cùng cộng đoàn, vào trong việc trị quốc là quản trị một tổ chức, một cộng đoàn, nhằm mang lại sự an bình cho mọi người, sự an lành cho nhà nhà. Phúc âm hóa sẽ giúp cho người tín hữu thi hành những bổn phận thường ngày vừa thuận ý trời, vừa hợp với giáo huấn của giáo hội cùng truyền thống văn hóa và đạo đức của dân tộc, vừa hòa với lòng nhân, lòng đạo, lòng tin của con người. Thực tế cuộc sống cho thấy người tín hữu sống hồng ân đức tin trong bổn phận thường ngày như thế nào. Ý thức đi theo ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, hay chỉ vô ý thức theo lối mòn của khung nếp xưa nay vốn mang tính bất cập? Vài thí dụ về những vấn đề nảy sinh trong xã hội hôm nay. Vấn đề thứ nhất, hồng ân đức tin giúp cho người tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa là Cha trên trời mong muốn con người dùng nguồn lực của tình yêu thương, đồng cảm và bao dung, quảng đại dấn thân phục vụ, hy sinh cùng với tinh thần trách nhiệm liên đới, để chung sức đẩy lùi sự dữ cùng mọi tệ nạn và bất công trong xã hội, canh tân đổi mới và thăng tiến đời sống nhân loại, thoái người đời thường dùng cường lực cùng bạo lực với thái độ đối đầu, đối phó và loại trừ nhau. Thực tế, cuộc sống cho thấy người tín hữu thường ứng xử theo hướng nào? Ý thức theo ý Chúa là Cha từ bi nhân hậu hay chỉ theo thoái thế gian? Điểm thứ hai, hồng ân đức tin khai sáng cho người tín hữu nhận ra rằng sự sống, tình yêu, hôn nhân, gia đình là quà tặng của Thiên Chúa tình yêu, và người đón nhận quà tặng có bổn phận hiếu thảo đáp trả lại tình thương của Cha trên trời bằng nỗ lực bảo vệ quà tặng đó, xây đắp đời sống hôn nhân gia đình thành cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương, ngôi trường đầu tiên giáo dục nên người con hiếu thảo đối với Cha trên trời, ý thức sống tình huynh đệ đối với đồng bào, đồng loại, góp phần xây đắp nền văn minh tình thương vì sự phát triển và thăng tiến của gia đình nhân loại. Luật lệ trong thế gian lại coi việc kết hôn và ly dị, việc sinh con và phá thai, việc kết hôn với người khác phái hay đồng phái là thuộc quyền tự do của con người. Thực tế, cuộc sống cho thấy người tín hữu thường ứng xử theo hướng nào? Theo bổn phận làm con hiếu thảo đối với Cha trên trời, hay chỉ giản đơn theo quan điểm con người làm chủ cuộc đời mình, không có người chủ hay truyền thống đạo lý nào khác ngoài ý muốn của mình? Năm đức tin là cơ hội cho mọi người đảm trách việc giáo dục đức tin, hội ý với nhau tìm cách tạo thuận lợi cho gia đình, cho cộng đoàn tín hữu, các tổ chức mục vụ cùng các tổ chức tông đồ giáo dân, đặc biệt là cho người trẻ, cùng nhau nhìn lại hiện trạng đời sống đức tin hỗ trợ nhau mở rộng kiến thức đức tin và nâng cao ý thức đức tin, nhắc nhở nhau quan tâm, cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần khai thông, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện đời sống đức tin theo như lòng Chúa mong muốn và lòng người mong đợi. Chuyên cần cầu nguyện vừa là nguồn nước trong lành vun tưới cho hạt mầm đức tin phát triển và đơm bông kết trái, vừa là bí quyết thành công trong công việc giáo dục đức tin, cũng như trong công việc xây mới ngôi nhà giáo hội trên nền đá vững chắc là lời Chúa, xây nên giáo hội mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ, nơi đó người tín hữu có điều kiện và cơ hội sống trọn vẹn và tỏa sáng hồng ân đức tin. Xin mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn không ngừng cầu nguyện cho nhau, cho các nhà giáo dục đức tin, cho tôi biết sử dụng thời gian năm đức tin như quà tặng của Cha trên trời, vì sự sống dồi dào, vì sự phát triển và thăng tiến cộng đồng dân Chúa cùng cộng đồng nhân loại hôm nay. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lá thư mục tử tháng 9 năm 2012 của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh về năm đức tin. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình dục có tội hay không có tội là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Trang báo điện tử Người Đưa Tin đã cho biết lễ cầu siêu cho các sinh linh bị chối bỏ được Chùa Quán Sứ Hà Nội tổ chức vào hai dịp trong năm là tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Có rất nhiều bà mẹ thế hệ 8X, 9X chưa từng lên xe hoa, vậy mà danh sách hài nhi cần cầu siêu của họ đã lên tới hơn 10. Đại đức Thích Thanh Tuấn ở Chùa Quán Sứ đã chia sẻ rằng, theo giáo lý nhà Phật, không phải cứ đợi đến lúc hài tử lọt lòng mới được gọi là một sinh mạng, mà khi một mầm sống mới được tượng hình trong cung lòng người mẹ, thì ngay vào giây phút đầu tiên đó, nó đã được coi là một sinh mạng. Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau, có nhiều bậc cha mẹ đã chối bỏ thai nhi và như thế đã tước đoạt đi sinh mạng của chính con mình. Chính vì thế, buổi lễ này mang ý nghĩa tâm linh là giúp linh hồn của những đứa trẻ xấu số này được siêu thoát, đồng thời cũng mang một ý nghĩa xã hội khác là giúp những người tham dự buổi lễ nói riêng và toàn xã hội nói chung hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của tình yêu thương, nhất là tình cảm mẹ con, máu thịt. Vị Đại Đức đã cho biết, lễ cầu siêu năm nay có tới hơn 500 mẹ đã đăng ký cầu siêu cho con. Trong bản danh sách cầu siêu có rất nhiều trường hợp khiến nhà chùa phải xót xa. Một trong những trường hợp đau buồn đó là trường hợp của một cô gái trẻ đến chùa vào lúc 21 giờ đêm để năn nỉ nhà chùa ghi tên vào danh sách cầu siêu. Cô này sinh năm 1985 nhưng đã phá thai tới 13 lần. Cô đến chùa từ khá sớm rồi còn ngần mãi ở cửa phòng đăng ký danh sách. Cô lại ngó vào rồi đi ra. Mãi đến chiều muộn, khi người vào đăng ký đã ngớt, cô mới rón rén bước vào. Cầm quyển sổ đăng ký đã được ghi rõ ràng các mục như tên, tuổi, địa chỉ của mình và cha đứa bé, số tuần tuổi của hài nhi, năm mất, vân vân. Cô tần ngần hồi lâu, cắn bút, rồi hỏi người quản sổ của chùa rằng, thầy ơi, cháu được cầu siêu cho mấy đứa, cháu không nhớ hết tên bố của những đứa trẻ. Nói xong,
cô gái gục xuống chiếc bàn gỗ cũ và khóc nức nở. Đoạn cô ta ngước mặt lên và tiếp tục nói qua làn nước mắt đầy ân hận rằng: "Cháu thấy có tội quá, nhưng không biết làm cách nào cả. Mong nhà chùa siêu thoát linh hồn để những đứa con của cháu được đầu thai vào kiếp khác và đừng oán hận mẹ chúng." Người quản sổ như thấu hiểu được nỗi lòng của cô gái chưa từng được nhìn thấy mặt con này, bà hiền từ vỗ nhẹ vào lưng và an ủi. Sau đó, cô lấy bút ghi cẩn thận từng dòng chữ. Phải mất gần 30 phút, cô mới viết xong bản đăng ký, trong đó có ghi 13 đứa trẻ. Có đứa mới được 8 tuần tuổi, nhưng có đứa tới gần 6 tháng. Cô đưa bản danh sách rồi cúi đầu, chậm chậm bước ra khỏi phòng. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2005, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam đã công bố một con số khiến không ít người sửng sốt. Đó là độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở Việt Nam hiện nay là 14,2 thay vì 19 tuổi như 6 năm trước kia. Và chắc rằng con số này sẽ không dừng lại vào những năm sau đó. Chính xu hướng sống thoáng, sống thử là nguyên nhân của sự xuống cấp về mặt đạo đức, sức khỏe, lối sống trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Quả thật, giới trẻ ngày nay chấp nhận quan hệ tình dục một cách rất thoải mái. Cứ 3 nam nữ thanh niên thì có 2 người quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng phần lớn họ đều không hiểu hoặc hiểu không đúng về vấn đề sức khỏe sinh sản. Họ không hiểu mang thai sớm, nạo phá thai sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe, vì phần lớn những đối tượng này chưa được chuẩn bị kỹ về tâm lý. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh. Theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai. Như vậy, nếu so với số liệu các bé được sinh ra thì cứ có một em bé được chào đời trên thế gian này thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Và 20% là tỷ lệ mà các bạn ở độ tuổi vị thành niên đã góp vào trong tổng số các ca nạo phá thai ở Việt Nam. Đối diện với thực trạng đau buồn này, nhiều nhà xã hội học, các chuyên viên tâm lý, giáo dục, các nhà đạo đức cũng đã có những hồi chuông cảnh báo, cũng như có những định hướng giáo dục, hướng dẫn nhằm mục đích hạn chế tốt nhất việc mang thai ngoài ý muốn và giảm thiểu tối đa những cái chết tức tưởi của các thai nhi vô tội. Tuy nhiên, xã hội chỉ đặt ra vấn đề là làm thế nào cung cấp cho thanh thiếu niên những kiến thức về phòng ngừa, sức khỏe sinh sản, và dường như việc giáo dục một đời sống trong sạch trong tình yêu trước hôn nhân chỉ là việc của các bài giáo lý của tôn giáo. Tại Việt Nam, trong một chương trình dành cho giới trẻ của đài truyền hình VTV6 đã có đưa ra một tình huống như sau. Có một cô nữ sinh 17 tuổi. Cô bé bị mang thai trong một lần quan hệ tình dục với bạn trai. Cô gửi lời tâm sự đến chương trình và nhờ các bạn trẻ trong chương trình góp ý giải gỡ giúp hoàn cảnh khó xử của cô. Với một vấn nạn phức tạp như thế, tất nhiên các bạn trẻ không đủ khả năng để đưa ra những lời khuyên thích hợp. Vì thế, theo kịch bản của chương trình, các bạn trẻ sẽ gọi điện xin tham vấn ý kiến của các hiệp sĩ, đó là những chuyên gia tâm lý, bác sĩ và các nhà xã hội học. Họ cùng thống nhất ý kiến là khuyên cô bé phải loại bỏ cái thai ấy, vì sự xuất hiện của nó là một chướng ngại vật cho tương lai học tập, sức khỏe cũng như tuổi trẻ của cô nữ sinh ấy. không một ý kiến nào nhắc nhở cho cô bé biết rằng việc tiêu hủy khối tình con ấy với những lý do rất cá nhân là ích kỷ và là tội ác. Cũng vậy, tại buổi tọa đàm Tình dục không có tội diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 2 năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát biểu như sau. Tình dục là một điều hết sức bình thường, như ăn cơm, uống nước, nhưng chả ai dạy do nhận thức, ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, coi chuyện đó là bậy bạ nên nhiều người thường lãng tránh. So sánh tình dục cũng là một nhu cầu rất đổi bình thường của con người, giống như nhu cầu ăn uống của bà Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quả là khó chấp nhận, và nguy hại hơn là nó góp phần gây nên sự ngộ nhận nguy hại cho giới trẻ. Chúng ta hoàn toàn đồng ý rằng, cũng như việc ăn uống, tình dục cũng là một bản năng tự nhiên của con người. Thế nhưng, ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu vì nó liên quan đến khả năng sinh tồn của con người, nhưng tình dục thì không như thế. Người ta không thể sống mà không ăn, nhưng con người sẽ không chết vì thiếu tình dục. Vì thế, không thể đặt nhu cầu của hai bản năng này ngang hàng với nhau, để rồi cho rằng tình dục không có tội, miễn sao đừng để lại hậu quả là những cái thai ngoài ý muốn. Bác sĩ Trương Trọng Hoàng, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng, quyền tình dục cần được hiểu là quyền được tự chủ về tình dục, quyền được tiếp cận thông tin và cả quyền từ chối tình dục. Bác sĩ Hoàng đã dí dỏm nói rằng, tôi đọc trên mạng Internet mấy câu thế này. Bây giờ Mận mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn hồng đã có từ lưa người vào. Liệu một phụ nữ nói như vậy thì có phù hợp với văn hóa Việt Nam hay không? Giáo dục giới tính rất rộng, rất đa dạng, với mục đích là làm cho các em ứng xử phù hợp với hoàn cảnh văn hóa và xã hội. Cô gái 27 tuổi khi đến chùa Quán Sứ để cầu siêu cho 13 thai nhi bị mình phá bỏ đã thổ lộ rằng không thể nhớ hết tên bố của những đứa trẻ. Có phải cũng đã từng suy nghĩ rằng tình dục không có tội nên mối quan hệ bừa bãi, buông tuồng trong lối sống như thế. Quý vị và các bạn thân mến, người ghi chép danh sách những người đăng ký cầu siêu cho hài nhi ở chùa Quán Sứ cho biết, hầu hết những người đến chùa đăng ký còn khá trẻ, có những người tầm chỉ từ 16 đến 17 tuổi. Cửa Phật là nơi con người ta có thể giải bày hết những tâm tư sâu kín nhất và mong được tha thứ. Vì thế, những cô gái trẻ đến đây để nhờ cầu siêu cho con một phần và cũng một phần làm cho tâm hồn mình thanh thản, nhẹ bớt tội lỗi. Giá như một ngày nào đó bản danh sách này được khép lại. Vâng, chúng ta đều mong ước và có những nỗ lực cần thiết để có cái ngày bản danh sách các thai nhi bị phá bỏ được khép lại. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này một cách hiệu quả và đúng đắn, thiết nghĩ xã hội nên cung cấp cho các bạn trẻ một nền giáo dục toàn diện, nhân bản và đạo đức, thay vì chỉ nhắm đến việc chỉ dẫn những kỹ năng kỹ thuật tình dục an toàn hay cách đối phó để giải quyết hậu quả mà thôi. Đồng thời, điều quan trọng nhất là phải giúp cho giới trẻ hiểu rằng tình dục là điều hoàn toàn có thể tiết chế và tình dục không thể không có tội nếu điều đó không phù hợp với giáo lý và luật pháp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Do đó chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học nền tảng nhất của cuộc sống. Đây vốn là những chân lý mà con cái không thể tìm thấy trong sách vở hoặc học được nơi nhà trường, mà thiết yếu chỉ có thể tiếp thu từ mối quan hệ với cha mẹ mà thôi. Trong những bài học cơ bản mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái, điều đầu tiên quan trọng nhất hẳn phải là tình liên đới. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái thường dễ rơi vào tâm trạng cô đơn. Chúng tôi đã có dịp phân tích tâm trạng đó qua những câu nói mà thiếu niên thường thốt lên như: không ai hiểu tôi, không ai quan tâm đến tôi. Tiếp tục giúp cha mẹ tìm hiểu tâm trạng của con cái và dạy dỗ chúng về bài học cơ bản trong cuộc sống là tình liên đới. Hôm nay chúng tôi xin được phân tích kiểu nói quen thuộc khác thường thấy nơi con cái là: không ai cần tôi, hoặc không can dự gì đến ai. Cần tôi là kết luận đương nhiên của người mang tâm trạng không ai hiểu tôi, không ai quan tâm đến tôi. Người thốt lên câu nói không ai cần đến tôi như muốn đưa ra tín hiệu như sau: không ai đếm xỉa đến những gì tôi có thể trao tặng, không ai quan tâm đến giá trị của tôi. Câu nói ấy cũng có nghĩa là không ai thích tôi, không ai muốn làm bạn với tôi. Trong hầu hết các trường hợp, một người thốt lên câu nói không ai thích tôi cần phải được bảo đảm rằng, xét như là một con người, họ luôn luôn có một cái gì đó có giá trị để trao tặng cho người khác. Họ cần phải biết tìm ra những người biết nhận ra giá trị của họ. Cha mẹ có thể làm được gì để giúp đỡ con cái khi chúng thốt lên những câu nói tương tự trên đây? Trước hết, cha mẹ nên giúp cho con cái thấy được rằng chúng có những quà tặng nội tâm có thể trao ban cho người khác. Những món quà đó là một cái gì đó chúng biết mà người khác không biết được. Những món quà đó có thể chỉ là một nụ cười. Những món quà đó có thể là tấm lòng quảng đại, một bàn tay luôn biết đưa ra để giúp đỡ người khác. Món quà đó cũng có thể đơn giản là ánh mắt luôn quan tâm đến người khác, hay đôi tay luôn biết chăm chỉ lắng nghe người khác. Cha mẹ nên nhớ rằng con cái luôn suy nghĩ một cách cụ thể. Đối với một đứa trẻ, một món quà là điều cụ thể nó có thể trao tặng được, như một viên kẹo chẳng hạn. Do đó, khi một đứa trẻ trao tặng một món quà cụ thể, cha mẹ có thể lợi dụng cơ hội để nói đến món quà nội tâm trong tâm hồn chúng. Món quà nội tâm luôn lớn lên cùng với những gì con người trao tặng. Bước thứ hai mà cha mẹ có thể làm để giúp con cái nhận ra giá trị của chúng là giúp chúng tìm ra những người biết nhận ra giá trị khi đón nhận. Cha mẹ nên dạy cho con cái thấy rằng không phải tất cả mọi người đều có sở thích giống nhau và đồng điều như nhau. Mỗi người đều có nhân cách và tài năng khác nhau. Có người hợp với người này mà không ưa thích người khác. Điều này bất luận phái tính, tuổi tác, chủng tộc. Đây là vấn đề cá tính. Do đó, trong quan hệ giữa người với người, tìm ra những người có nhiều điểm tương đồng với mình là chuyện đương nhiên. Chúng ta cần có những người biết nhận ra giá trị của chúng ta. Không ai có thể hòa hợp với người khác một cách tuyệt đối, và hầu như nơi bất cứ ai, chúng ta cũng có thể tìm ra một điểm tương đồng nào đó. Do đó, cha mẹ nên giúp cho con cái biết tìm ra những cách thế thích hợp để trao ban. Trao ban không chỉ là có cái để trao ban, mà còn phải biết khi nào và lúc nào nên trao ban. Ở đây, mẫu mực của cha mẹ là điều rất quan trọng. Con cái sẽ nhìn vào cách thế trao ban của cha mẹ để bắt chước. Có một thời gian, một nơi chốn và một phương pháp thích hợp để trao tặng điều chúng ta muốn trao tặng. Món quà của chúng ta được trao tặng một cách tốt nhất khi người khác sẵn sàng đón nhận. Điều này cần phải được dạy cho con cái một cách cụ thể. Chẳng hạn, đừng bao giờ để cho con cái ngắt lời khi người khác đang nói. Không ai có thể vừa nghe vừa nói một lúc. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy người khác muốn đón nhận là khi người đó lắng nghe. Món quà của chúng ta được trao tặng một cách tốt nhất khi chúng ta không chờ đợi một sự đáp trả nào, nghĩa là khi chúng ta trao tặng một cách vô vị lợi. Cho để được nhận lãnh là có tính toán. Cha mẹ cần nhấn mạnh cho con cái thấy được ý nghĩa đích thực của trao tặng. Cha mẹ nên dạy cho con cái luôn biết quan tâm đến nhu cầu của người khác. Cùng với câu nói, không ai cần tôi, tuổi thiếu niên cũng thường thốt lên, không can dự gì đến ai. Câu nói ấy thường có nghĩa là, tôi không đụng đến ai, đừng ai can dự vào việc của tôi. Đứng trước thái độ ấy, cha mẹ phải dạy cho con cái như thế nào? Thiết tưởng trước hết, cha mẹ không nên để cho con cái có thái độ gây hấn hay hung hãn về mặt trí thức. Đây vốn là điều thường xảy ra cho những đứa trẻ thông minh. Cha mẹ cần dạy cho con cái biết rằng khả năng học hỏi là một món quà quý giá. Cha mẹ nên khuyến khích và cổ võ con cái học hành, nhất là khi chúng đạt được thành tích tốt. Tuy nhiên, cha mẹ cần phải dạy cho con cái biết rằng giá trị của con người không hệ tại ở khả năng trí thức. Người kiêu căng về mặt trí thức thường mất bạn và chuốc lấy khốn khổ cho cuộc sống. Kế đó, cha mẹ cần phải nhấn mạnh cho con cái thấy sự cần thiết phải thông tin với cha mẹ. Điều này không có nghĩa là cưỡng bách con cái phải nói chuyện với cha mẹ, nhưng tạo ra một bầu khí yêu thương, khả dĩ giúp con cái có thể bày tỏ tâm tình của chúng một cách dễ dàng. Sự thông tin liên lạc vốn là điều cần thiết để thiết lập các quan hệ giữa người với người. Một khi đã học được cách thông đạt với cha mẹ, con cái sẽ dễ dàng đi vào gặp gỡ và đối thoại với người khác, để nhờ đó mở rộng các mối quan hệ. Để có thể tạo được sự thông đạt đối với con cái, cha mẹ phải biết lắng nghe chúng. đây vốn là một trong những bài học quan trọng nhất mà cha mẹ có thể dạy cho con cái. Trong một cuộc đối thoại, thái độ quan trọng nhất hẳn không phải là nói, mà chính là lắng nghe. Lắng nghe như thế, cha mẹ chứng tỏ cho con cái thấy rằng chúng là thành phần quan trọng nhất trong gia đình và cuộc sống của họ, rằng mọi người đều cần có nhau. Xét cho cùng, bài học quan trọng nhất mà cha mẹ có thể dạy cho con cái chính là tình liên đới. Không ai là một hòn đảo lẻ loi, mà là một phần của đại lục vĩ đại là toàn thể nhân loại. Chỉ trong tình liên đới ấy, con người mới thực sự đạt được sự sung mãn trong nhân cách. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống như sóng xô biển khơi, biển khơi nơi nơi đầy sóng gió, thuyền trôi dạt đây đó đầy con hiểm nguy cồn cò. Bỗng nhiên ngài đến trong trời đêm, lòng con đang ngỡ rằng là Chúa, lòng lo sợ héo úa giữa sóng xô vô ngần. Biển trời lại đẹp tươi, nhịp sống bao lắng lo cuộc đời, đời thôi đâu chỉ là u tối, buồn thương đầy bao nỗi, lòng con sợ lao bồi hồi, tìm đâu được phút giây bình an, tìm đâu cho lòng được thanh thản, đời hy vọng tươi sáng giữa sóng xô muôn vàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm mang tựa đề Chờ đợi Godot của nhà văn Samuel Beckett, người Ái Nhĩ Lan, có kể lại cảnh hai người hành khất nọ chờ đợi một nhân vật tên là Godot và hy vọng nhân vật này sẽ đến giúp đỡ cho họ ổn định cuộc sống bơ vơ khốn khổ của họ. Thế nhưng có một điều lạ là hai người hành khất này không biết một tí gì về người mà họ đang chờ đợi. Họ cũng chẳng biết gì về thời điểm của cuộc gặp gỡ giữa họ với nhân vật Godot. Họ đợi mãi, đợi hoài, và trong khi chờ đợi, hai người đã trò chuyện với nhau. Họ đưa ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác về sự chậm trễ của nhân vật mà họ đang chờ đợi. Thế rồi, bỗng có một em nhỏ đến trao cho họ một mảnh giấy ghi lại sứ điệp của Godot. Vị này báo là sẽ tới vào ngày hôm sau. Hôm sau, em nhỏ kia lại đem đến cho họ một sứ điệp khác, nội dung là dời cuộc gặp gỡ vào ngày hôm sau nữa. Thế là hai hành khất cứ tiếp tục chờ đợi. Tác phẩm trên đã kết thúc với lời hai người hành khất thôi thúc nhau: thôi, chúng mình hãy đi. Thế nhưng trong cả hai người, không ai nhúc nhích. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng đã từng nói rằng: các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Là Kitô hữu, chúng ta cũng hãy tỉnh thức và chờ đợi. Sự chờ đợi của chúng ta không phải là sự chờ đợi vô vọng và cứng nhắc, không nhúc nhích như hai người hành khất trong mẫu chuyện của nhà văn Samuel Beckett trên kia, mà là một sự chờ đợi trong hy vọng, trong tâm tình yêu mến, trong tinh thần phục vụ hàng say. Đó chính là tâm tình và thái độ tỉnh thức chờ đợi mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn về người quản lý trung tín và khôn ngoan, cứ đến giờ phân phát lương thực. Như vậy, tỉnh thức chờ đợi Chúa là chu toàn bổn phận trong cuộc sống, là biết mở to con mắt tâm hồn để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường ngày và đón tiếp Ngài, là dấn thân hoạt động để thăng tiến đời sống của mình, của gia đình mình, xã hội mình đang sống mỗi ngày một thêm hoàn hảo, hạnh phúc hơn. Được như thế thì dù Chúa có đến bất chợt như kẻ trộm viếng nhà, chúng ta cũng không khỏi phải lo sợ, vì chúng ta vẫn luôn tỉnh thức và chờ đợi, chúng ta luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.